Kính chào các bạn anh chị thân mến đang lắng nghe đài video khai tâm và kính chào cá nhân trong hội viên sư cũng như cảm ơn chị Aloha. Thưa các bạn anh chị, cái đề tài ngày hôm nay là mình sẽ nói về cái thân trung ấm. Mình đi từ những quan niệm dễ hiểu và những quan niệm mà khó hiểu hơn để mà hiểu rõ đó là trung ấm là cái gì. Thì thưa các bạn là chữ ấm đó, trong nhà Phật thì gồm có ngũ ấm. Ngũ ấm gọi là gì? Gọi là sắc thọ tưởng hành thức, là năm cái bộ phận mà dính liền với cái sự hiện hữu của mình. Sắc tức là thân xác này, là cái thân thể hình hài của mình. Thọ tức là cái cảm xúc đi liền với cái thân xác này. Tưởng là cái tư tưởng, tư duy, sự suy nghĩ. Cái thọ và tưởng là cái cảm xúc và cái suy tư, hai cái này đi liền với nhau. Cho nên khi mình có cái thân thể thì mình có cảm xúc, có cảm thọ, tình cảm vân vân là thuộc về cái thọ đó. Và tưởng là cái sự tư duy suy nghĩ của mình, là từ cái não mà ra. Hành tức là những cái thói quen mà tiềm tàng mà trong người mình á, ví dụ như các bạn thấy này, mình buổi sáng á, mỗi người mình là đều là con người cả, nhưng mà cách mình dậy khác nhau. Con người dậy đứng nó nhìn mặt trời, con người đứng dậy ra thì là lười đưa ngồi trong giường, con người dậy là nhảy tắm rửa đi buồn buồn tắm liền. Có nhiều người đó dậy là phải lăn qua trở lại cái 5-10 phút sau mới dậy, mà lăn kiểu nào thì mỗi người đều có kiểu lăn khác nhau cả, nằm cách khác đó. Là cái thói quen đó, thì mỗi người hành động của mọi người từng giây từng phút đó, thì không có hành động nào đó có cái thói quen là giống nhau, nó khác khác nhau. Bởi vì cái hành động đó là nó tới cái thói quen mà tạo ra cái cuộc sống của mình. Và các bạn thấy bây giờ hồi xưa đó mình có những thói quen như thế, là thói quen mà mình đi ngồi, mình săn thú. Thói quen mà bây giờ không còn nữa, mình không còn ngồi để mà săn thú nữa. Nhưng mà có những thói quen mới mà nó chỉ xảy ra trong vòng 20 năm nay thôi, là cái thói quen mình ngồi trên đối diện với cái màn ảnh, và mình ngồi để mình làm việc trên màn ảnh, mà nhiều khi mình vào internet, mình viết thơ, mình quay phim này nọ. Thì những thói quen cũ đó không còn nữa, những thói quen mới, và nó không phải là một người mà cả một cái dân tộc, cả một cái dân số của loài người mình đều làm theo. Cho nên cái nhân cái hành động là cái thói quen cái tập tục đó, nó cũng rất là huyền bí, bởi vì nó không phải là một thứ, một kiểu, một loài, mà nó có nhiều dạng, nhiều kiểu. Thói quen này là biến mất và thói quen khác xuất hiện. Có những thói quen khác đó, nó xuất hiện một thời gian rồi thì nó lại biến mất. Thì cái sự mà mình gọi là cái thói quen đó, nó tạo ra cuộc sống của người của mình đó, thì gọi là hành ấm. Cuối cùng cả thức ấm là cái sự nhận trí nhận biết. Ví dụ như con mắt mình đó, mình nhận thức được cái hình tượng. Lỗ tai mình nhận thức được cái âm thanh. Cái lưỡi mình nhận thức được cái mùi vị. Thân xác của mình đó, nhận thức được cái nóng là xúc chạm. Cái mũi mình thì nhận thức được cái mùi thơm hay là mùi thổi. Và cả cái tâm tư của mình, nhiều khi mình có những cái trực giác để nhận trí được cái chuyện mà nó sắp tới hay không tới, biết những chuyện gì nguy hiểm không nguy hiểm. Và có những cái sự nhận trí nhận thức đó mà mình gọi là những cái công năng mà bản hữu của thân xác của mình, của con người của mình, thì gọi là thức ấm. Thì ngũ ấm thì là gồm năm ấm, là sắc thọ tưởng hành thức. Ấm là cái gì? Ấm là cái sự mà kết hợp, giống như thử là một cái mà mình gọi là một cái sự che phủ lên cái chân tâm của mình. Nó kết hợp mà là che phủ lên chân tâm. Kết hợp là bởi vì các bạn thấy rõ ràng là sắc thọ tưởng hành thức tất cả các kết hợp lại với nhau thì mà thành được cái hiện hữu của mình. Và ấm có nghĩa là cái sự che phủ. Che phủ cái gì? Tại vì nó che phủ cái chân tâm, là như mình không thấy cái chân tâm đó. Mình có thể nhận biết được cái chuyện bên ngoài nhưng mình không nhận biết được cái chân tâm. Cho nên khi mình gọi là ngũ ấm thì mình biết rằng đây là năm cái thứ mà nó che đậy cái chân tâm của mình, nó phủ lên chân tâm của mình, là trùm lên chân tâm của mình. Mình chỉ thấy được thân xác, tư tưởng, hình hài, cảm xúc, cảm nhận, trí nhận, thấy được thói quen, nhưng mình không thấy được cái chân tâm bất biến. Thì năm cái này là gọi là năm cái ấm đó, thì rất là quan trọng. Cái chữ ấm đó hay là chữ út đó, là cái mà che đậy. Chữ ấm đọc là ấm đó, chữ tàu này việc hơi khác một chút, thì còn có nghĩa là một cái bóng tối, bóng đen. Từ đó là cái mà giữ cái ánh sáng ở chân tâm của mình kẹt trong đó. Bây giờ khi mà nói về trung ẩm đó, trung ẩm là có nghĩa là khi mình sống đó, thì mình có cái thân này là thân ngũ ẩm. Khi mình chết rồi đó, thì có một cái khoảng thời gian gọi là trung ẩm. Thì sau khi khoảng thời gian đó rồi thì mình mới bắt đầu có một cuộc sống mới, thì mình lại có là ngũ ẩm. Tức là ngũ ẩm, trung ẩm, ngũ ẩm, đến trung ẩm, đến ngũ ẩm, đến trung ẩm, đến ngũ ẩm, trung ẩm. Mình cái chuỗi mà triền miên từ ngũ ẩm này qua ngũ ẩm khác ở giữa ở trung ẩm đó, thì cái chuỗi triền miên này gọi là sinh tử. Cái chuỗi sinh tử đó nó bởi vì mọi người đây là một quan niệm theo nhà Phật đó. Thì nhà Phật tin rằng là con người mình sống không phải là một lần, Có nghĩa là cái ngũ âm này không phải là một ngũ âm. Mình còn rất nhiều cái thân ngũ âm trong tương lai nữa. Và nhà Phật tin rằng là mình giống như kiểu là cái bạc thấy là cái biển nước đó, khi bọt nó nổi lên, cái sóng nổi lên, cái rồi sóng nó chìm xuống, sóng nổi lên, sóng chìm xuống. Thì nếu mình ngồi mình nghĩ như vậy thì mình biết mỗi cái lần mà sóng lên giống như một cái đời của mình vậy. Nhưng mà cái sóng nó chìm xuống ấy, thì giống như cái đời đó nó qua rồi. Nhưng mà qua rồi để mà làm sao để mà một cái làn sóng khác nổi lên lại. Thì bạn nghĩ như vậy thì bạn thấy là cũng dễ hiểu một chút. Nhưng mà nhiều điều bạn mà tưởng tượng ấy, là cái mà cái tàn tích là cái chuyện như mình làm ấy, là nó giống như là cái biển đó, đó là cái gì đấy mình đã làm, mình đã nói, mình suy nghĩ tâm tư thì nó là cái biển đó. Nhưng mà cái hình mà nó nổi lên, sóng nổi lên ấy, là cái đời của mình thì mình chỉ thấy một phần thôi. Nhưng mà mình thấy một phần này mới thấy toàn diện được cả cái biển. Mình thấy cái sóng thì mình thấy cái biển. Khi mình chú ý tới cái sóng thì mình lại quên đi cái biển. Khi mình chú ý tới cái đời sống của một đời này thì mình quên đi cái đời sống mà vô lượng vô biên kiếp của mình cũng thấy được này. Thì cái thân ngũ ấm là cái thân mà nó làm nó che đậy đi cái ánh sáng của cái từ tâm, mình thấy được cái đời sống của cái chân tâm mà cũng thấy được cái đời sống của vô lượng vô biên kiếp mình đang sống. Mình thấy sống một đời này mà thôi. Thì giữa đời này và đời kia thì mình lại càng mù mờ nữa. Thì cái chỗ mù mờ đó là trung ấm. Khi chết rồi mình có biết chuyện xảy ra sau khi chết không? Không. Mình disconnect, mình hoàn toàn là đứt đoạn mối liên hệ giữa cái chết và cái sống. Và khi mình sống lại đó, thì mình là sống qua một cái chuỗi từ lúc mình chết. Và nhiều khi mình không ý thức được là giữa cái sống chết chuyện gì xảy ra và giữa cái chết và sống cái gì xảy ra. Nhiều khi mình chỉ sống theo cái dòng, mình trôi theo cái dòng mà mình không để ý, không nhận diện được. Thứ ba đó là một cái quan niệm mà rất là căn bản của nhà Phật, là cuộc sống, cái chuỗi sinh tử luân hồi đó, cái chuỗi sinh tử đó, nó cứ tiếp tục hoài mà không ngừng được. Nhưng mà chữ luân hồi có nghĩa là gì? Luân có nghĩa là cái bánh xe, hồi là nó quay quay lại, là cái bánh xe nó quay hoài, nó quay hoài, nó quay hoài, nó không ngừng đó. Mà cái bánh xe nó quay hoài chuyển vòng như vậy đó là nói đến cái đặc tính là con người mình ở trong cái dòng sinh tử là mình không dừng ra cả, và mình quay đi lộn lại, lúc này là người, lúc kiếp sau đó thì mình làm một cái dạng khác. Trong nhà Phật thì nói tới là lục đạo là sáu cái dạng mà con người mình, nếu mình không tu hành gì cả thì mình ở trong sáu cái dạng mà thôi. Thứ nhất gọi là địa ngục, là cái dạng mà chỉ có bóng tối mà thôi, không có ánh sáng và có cái đau khổ thôi, không có cái niềm vui gì. Thứ nhì thì gọi là ngạ quỷ, quỷ đói. Cái dạng ngạ quỷ này là cái dạng cũng có bóng tối nhiều lắm, nhưng mà mờ mờ cũng giống như sáng mờ mờ nhưng mà tối đen. Bóng tối này là bởi vì đấy, cái cuộc sống của quỷ là cuộc sống mà lúc nào cũng nghĩ tới những cái điều hắc ám, những cái điều mà mình gọi là tiêu cực, và nó sống trong một sự mập mờ đó, bởi vì nó có chân thật, nó thiếu sự chân thật, khác với cái địa ngục là hoàn toàn đen thui. Thế còn cái quỷ là nó mơ mơ ảo ảo, và nó có cái mình có thể gọi là có cái sự trao đổi giữa cái tâm thức này tâm thức kia, thế nó không phải là hoàn toàn đau khổ. Nhưng mà trong cái địa ngục thì hoàn toàn đau khổ, trong cái ngạ quỷ đó nó có cái đau khổ nhưng mà nó không có cái niềm vui bạn ơi, nó cũng có niềm vui đấy nhưng mà nó cái đau khổ nó không phải như cái địa ngục. Thế nên thì cái ngạ là cái chuyện mà gọi là ngạ quỷ đó, là thiếu ăn, là nói rằng là thiếu cái tình thương, là thiếu sự ấm áp, là thiếu cái ánh sáng, thiếu là bởi vì cho nên là mới đói. Thì cái đó là cái tâm thức thứ nhì đó, là cái tâm thức mà mình thấy thiếu thốn của ánh sáng, của quang minh, của quan hoài, của tình thương, của trí huệ. Nó thiếu, thiếu rất nhiều, thiếu nhiều, cực kỳ nhiều. Khi mà con quỷ mà nó không thiếu nữa thì nó trở thành một cái loài khác. Thế nên trong cái loài quỷ là người nó thiếu của nó trong cái bóng đen, thiếu ánh sáng. Bây giờ khi cuộc sống của mình mà mình sống nhưng mà mình lại không có đầy ánh sáng ấy, mình sống với cái sự thiếu thốn ánh sáng. Mình thiếu thốn ánh sáng như là mình lúc nào nghĩ những cái chuyện đen tối, lúc nào có cái chuyện trong lòng đó, nó xấu xa. À, duy là mình ở bên ngoài nữa nhưng mà trong lòng nó trở thành xấu xa. Hoặc là mình làm những cái chuyện mà mình gọi là nó lén lút, nó phá hoại cái đẹp của con người. À, hoặc là mình là lão, mình không là thiệt nữa. Hoặc là mình sống nó không có chân thật, mình sống một cách mà mình gọi là lúc nào tràn đầy cái sợ hãi, thiếu cái sự vô ý, lúc nào cũng tràn đầy cái sự giận dữ, thiếu cái sự mà tha thứ và hòa nhã, lúc nào cũng đầy những cái sự lạy hờn, thiếu cái sự cảm thông. Thì tức là mình đang đang sống trong cái thế giới của mình gọi là cái quỷ. Mình đang sống ngay bây giờ chứ không phải là chờ mình chết. Để lúc nào khi mình chết thì mình sẽ tương ứng với cái quả đó, cái tâm thức mình sẽ ở trong cái quả mà nó hoàn toàn thiếu ánh sáng. Cho nên đó là cái con đường thứ hai là đường ngạ quỷ. Con đường thứ ba đó là con đường súc sinh, là nó có là loài vật. Thì cái loài vật này nó cũng thiếu cái niềm vui và nó cũng được là sản xuất lắm, nhưng mà đỡ hơn cái ngạ quỷ. Thì cái đoạn thứ ba này, thứ bạc đó, là hay là cái tầng tâm thức thứ ba này là là động vật đó. Thì mình gọi là mang lộc thú đó. Thì nó có cái chuyện là nó cái đặc biệt của thú vật đó, với ngạ quỷ đó, nó có hình hài vật chất, có cái sắc ấm rất là mạnh. Trong lúc đó cái sắc ấm của quỷ đó là nó là cái mình gọi là giống như là cái mỏng thôi, còn địa ngục thì nó cũng có cái thanh sắc được, nó là hoàn toàn đặc nghẹt, đen thui. Đen thui đặc nghẹt có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân xác của nó đó là nó sinh ra để mà nó cảm nhận cái nặng nề của cái tội lỗi, của cái đau khổ. Cho nên cái sắc âm đó nó đặc đen và nó không có hình thù. Nhưng mà cái sắc âm của quỷ nó có cái hình thù, nhưng mà nó không làm chủ được hình thù đó. Sắc âm của động vật là có hình thù rõ ràng, là có dạng nhưng mà nó không đẹp đấy. Đó, cái mặt cái động vật đó, và những cái hình dạng đó, từ con muỗi, con kiến, con ruồi cho tới từ những con động vật mà lớn, con khủng long đó, thì nó không phải là nó đẹp theo cái kiểu mà mình gọi là nhìn vào thì mình có cái cảm nhận là cực kỳ đẹp. Mà bạn thấy đó, là nó càng lên cao, chúng sanh mà càng lên cao đó, thì nó càng lúc mà càng đẹp hơn. Và đương nhiên là cái quả trời, những vị trời, tiên nữ đó, hay là thiên nữ, những người mà đẹp cực kỳ rồi. Thì mình nhìn theo kiểu đó thì mình thấy đó, là những con động vật đó, nó thiếu cái đẹp của nó. Nhưng mà đương nhiên là cái đẹp nằm trong con mắt của người nhìn, đúng rồi. Nhưng mà các bạn đâu có thể nào các bạn có thể chối cãi được là con rắn hay là những con vật đó là nó sẽ so sánh được với những cái người đẹp của người, con loài người được. Nhưng mà con người mình không thể nó đẹp được cái kiểu loài người được, vì mỗi loài thấy cái đẹp của mỗi loài mà thôi. Thì các bạn thấy đó là một cái mà đặc biệt nói tới đó, là một cái giống tâm thức đó mà họ không nghĩ đẹp được đó. Họ thiếu đi, hay là chúng sanh đó, là những động vật đó nó thiếu đi cái tâm thức đó mà mình nghĩ là cái đẹp. Trong cái chân thực hiện cái mỹ đó, thì cái mỹ đó, nó thuộc về cái sự thiếu thốn, cái mỹ đó, thuộc về cái động vật. Sự thiếu thốn của cái thiền đó, là có lẽ là rất nhiều ở con quỷ. Mà sự thiếu thốn của cái chân và cái ánh sáng đó, thì nó thường nằm ở trong cái điểm của quả sức. Trong cái phần mà động vật súc sanh là có cái đặc biệt đó, mà mình có thấy rằng đó, là muốn hình, muốn màu, muốn dạng, nó đủ cái chuyện đó, đủ cái loài mà cái xã hội của động vật hay nó không thể tưởng tượng được, nhiều đủ thứ cả. Nhưng mà tất cả đều có một đặc điểm chung của nó đó, là những con vật đó, đó nó cũng phải là những cái chúng sanh mà mình có thể nói rằng có cái ngôn ngữ, sống bằng cái óc, sống bằng cái suy tư. Và do suy tư thì mình mới có ở trong một cái thế giới, một cái mental sphere, một cái thế giới của cái tư tưởng, và cái thế giới đó nó mới có cái nghệ thuật, tạo ra nghệ thuật đó. Ít khi nào mình thấy con rắn mà đi ra mà làm một cái tác phẩm nghệ thuật được, hay là một con chó mà làm cái tác phẩm nghệ thuật thì mình không có nữa. Cho nên là thiếu cái mỹ, thiếu những cái tác phẩm, những cái nghệ thuật. Thì cái thế giới của đó là cái thế giới của loài động vật. Và tiếp nữa thì bây giờ mình bắt đầu là có cái loài người của mình, là cái thế giới rất là cân bằng, là mình có hình hài, có đẹp, có xấu, rồi mình cũng có thể làm được những xấu chung tốt, làm được tất cả mọi chuyện. Cái thân của mình cũng là đặc biệt, cuối cùng là nó tương đối là nó nhỏ bé hơn tất cả các loài động vật khác, nhưng mà nó tương đối và nó có cái đẹp của nó có cái vẻ đẹp của nó. Có thể là con chó nhìn mình nó cũng thấy mình đẹp rồi, nhưng mà con người của mình nó có cái vẻ đẹp là do cái sự suy tư, suy nghĩ và tạo ra cái nghệ thuật, tạo ra cái văn hóa và tạo ra một cái thế giới đó mà mình gọi là của cái tư tưởng. Thế đó là cái đặc biệt của con người. Bây giờ trên con người nữa là cái hai cái giống gọi là tu la và trời. Thì quả trời thì không những là có cuộc sống của cái tâm lý, tâm và tâm trí, mà nó còn có cuộc sống của tâm linh nữa. Những người đó những người có biết thiền định, mở ra một cái tầng tâm thức nó cao hơn chút nữa, và bây giờ là thuần thiền, nó không có làm ác nữa. Nhưng mà trong cái nhóm đó thì có một cái nhóm đó cũng thuần thiền, nhưng mà nó còn cái là cái tánh giận dữ đó, nó chưa có giải trừ được. Thì cái tánh giận dữ chưa giải trừ được thì gọi là tu la. Thì các bạn thấy đó, là càng lên cao đó, thì chúng sanh là càng tiến hóa và càng mở ra cái chân cái thiền cho mỹ. Cho nên mấy chiếc trời đó, mấy vị trên trời đó, họ không là lão được, họ cũng không có làm ác được, không có, tức là họ chân và có thiền và họ không làm cái gì xấu gọi là mỹ. Càng lên cao thì cái tầng trời lên cao thì là họ cần đi tiến tới cái chân thực mỹ càng lúc càng nhiều hơn đó. Cho nên những cái điều đời mà càng cao nữa thì tâm thức họ càng phát triển ở cái chỗ đó, là cái tâm linh họ là cái chân thiện mỹ tối cao, tức là ra ngoài đi những cái mà bình thường có cái quả là cái đặc biệt là giống như tha hóa tự tại, là cái quả đó mà người ta gọi là các vị đó họ sung sướng, và tại vì là họ biến hóa tất cả mọi thứ thành nghệ thuật cũng dễ dàng để cho họ sung sướng hưởng lạc, tức là cái chỗ đó đó. Mà sau này mình sẽ biết là còn một cái nhóm mà các vị trời đó đó họ không tin rằng là phải tu hành gì hơn nữa, và họ chỉ tin rằng vào cái sự mà hưởng thụ, tức là cái niềm vui ở trong cái sự hưởng thụ, tại vì họ biến hóa quá cao. Thì cái nhóm nhóm đó đó gọi là thiên ma, tức là bây giờ là có một cái biến hóa khác, tức là trong cái chỗ mà tốt cực kỳ nó cũng sinh ra những cái chỗ chấp trước. Cho nên là bây giờ mình ngồi là mình nhìn lại, nếu mình nhìn lại từ dưới lên trên thì mình thấy là tại ra là cái lịch sử mà mình gọi là mình phân ra 6 cái tầng tâm thức đó và 6 cái tầng mà chúng sanh đó cũng lịch sử của những cái sự chấp trước. Mình càng lên cao thì chấp trước mình càng bớt lên bớt lên bớt lên, dưới thì lúc nào nghĩ là sinh tồn nữa, nhưng mà trên cao thì không ai nghĩ sinh tồn cả, lúc trên quả trên quả thiên không ai sinh tồn cả. Nhưng mà họ là sinh ra cái dạng gọi là do hàng hưởng thụ, dạng hưởng thụ đó thì là cái dạng mà mình không không muốn là chỉ có hưởng thụ mà thôi. Cho nên mình nói chuyện là làm sao mình giải thoát khỏi cái sự hưởng thụ, giải thoát khỏi cái chỗ mà mình bị kẹt đó. Như vậy thì thầy nói một cách dài dòng như vậy để mà nói rằng là cái tầng tâm thức đó, là tại ra con người mình có nhiều tầng tâm thức và có nhiều cái cảnh giới, nhiều cái lục đạo, là 6 cái con đường để mình đi, mình chọn đường đi. Tức là sau khi mình chết rồi, cái thân này rời rồi đó, thì mình chọn một trong những 6 con đường đó. Nhưng mà sự chọn đường đó đó không phải từ đó mình chọn, bây giờ mình chọn bây giờ mình làm những thói quen của những cái con đường đó. Ví dụ như bây giờ bạn thường thường bạn ngồi thiền mà tịnh tâm đó, thì đương nhiên bạn sẽ có một cái sự mà thanh tịnh nhẹ nhàng, nó tương ứng với cái thế giới của các vị trời. Nhưng nếu bây giờ đó mà mình đi đi chuyện đi làm chuyện phá hại phá làng phá xóm, đi chửi bới đi phá hoại, thì đương nhiên là mình tương ứng với những cái quả nó thấp hơn. Thì thưa các bạn, khi mình nói như vậy rồi thì câu hỏi đặc biệt đó, như vậy thì trứng ấm ấy, là nó có cái ảnh hưởng gì trong cái sự đầu thai hay là cái sự chuyển sinh về lục đạo? À, cái câu đó là câu mà mở tới cái chuyện định nghĩa trứng ấm là gì. Thì thưa các bạn đó, cái trứng ấm này muốn hiểu mà nó thêm chút thì bây giờ thầy xin dành cái thời gian này để mà nói tiếp đó. Tại vì cái bài này là còn thêm một bài nữa để mà nói về cái cảnh giới trứng ấm. Thì thưa các bạn đấy, cái chữ trứng ấm đặt đúng ra thì nó còn một cái chữ mà thường người ta cũng có thể nói tới nhiều được, gọi là trung hữu. Trung hữu, hữu là existence, hữu là sự tồn tại. Trung hữu để nói rằng là con người mình sau khi mình chết rồi thì mình còn tồn tại, nhưng mà tồn tại trong một cái cảnh giới in between. Cái tiếng trung hữu này là dịch ra từ cái chữ bardo. Bardo là tiếng Tây Tạng đó, mà nó có nghĩa rằng đó là cái khoảng giữa. Cái khoảng giữa đó đấy là cái khoảng mà chuyển tiếp, transition. Nó là in between hay là transition, là chuyển tiếp để mà đi từ trạng thái này qua trạng thái kia. Và cái khoảng thời gian đó là một cái khoảng thời gian đó mà nó tạo ra rất nhiều cái quyết định trong cuộc sự mà đầu thai của mình đó các bạn. Đi, nhưng mà mình hãy đặt ra câu hỏi là cái trung hữu đó nó xảy ra ở đâu? Nếu mà nó nói ở giữa cái gì với cái gì? Thì đương nhiên là nếu mà nói cái chuyện cuộc sống của mình ấy, thì giữa cái chết và cái sống, cái khoảng thời gian gọi là trung ẩn. Đó là một danh từ riêng của cái trung hữu. Tính từ trung hữu là một cái category chung, còn trung ẩn là một category riêng. Nhưng bây giờ đó, nếu mình muốn hiểu rõ thêm chút kia, nói cho dễ hiểu thì chiều như bạn mặc mặc lên lên xe, bạn ngồi trong vô gara, mặc lấy cái xe ngồi lên xe, mà nói ô tôi đi chợ, thì cái chợ đích cuối cùng còn cái chỗ bắt đầu đó, là chỗ nơi gara. Từ chỗ gara mà lái xe tới chợ đó, mà tới nơi đó thì mình gọi là tới đích. Nhưng mà trong lúc mình ngồi lên xe đó, cái chuyện gì xảy ra đó, trong lúc mình ngồi đó, nó có trăm ngàn chuyện xảy ra. Nhưng mà tới lúc mà mình tới cái chợ đó thì nhiều khi mình không nghĩ nữa. Thì cái gì mà nó xảy ra ở giữa lúc mà mình ngồi lên gara mà tới chợ đó, cái khoảng đó, đó là cái khoảng mình gọi là trung hữu, cái cuộc sống ở giữa. Cái cuộc sống ở giữa đó nó là bởi vì các bạn biết không, có những người đó mình sống nhưng mà mình không sống trong cái hiện tại bây giờ mà mình sống trong quá khứ, đó là cái bình thứ nhất. Hoặc có những người đó không sống trong hiện tại nhưng luôn sống trong cái ảo ảnh về cái tương lai, họ không biết về cái hiện tại bao giờ cả. Thí dụ bây giờ nói chuyện là mình đi chợ, thì mình đi chợ ra thì mình vô trong chợ ra mình nói ôi bây giờ mình sẽ mua mua cái đậu mua cà này về nấu. Nhưng mà khi bạn vô trong chợ đó thì bạn mới khám phá ra bây giờ ngày hôm nay là có nó bán một cái món đậu hũ mới nhập cảng từ bên Việt Nam qua, ví dụ bạn muốn mua lắm nhưng mà sao mà sợ ăn vừa bệnh nên không mua thì thôi tắm rồi không. Nhưng về tới nhà thì mình cực tiếc, trời ơi nó rẻ quá, mà bạn mình điện thoại là cứ nói là cái đậu hũ này là tốt rồi, nó có bệnh hoạn gì đâu, cứ ăn đi mua đi. Thiếu giờ đó mình đã về tới nhà rồi, mình không còn ở trong chợ nữa mà. Nhưng mà cái tâm mình bây giờ cứ hối tiếc trong quá khứ, bực là hồi nào không mua. Thế nên cái việc bạc thấy đó là mình sống trong quá khứ mình cực cực tiếc 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 đó. Thì cái mà sống trong quá khứ đó đó là mình sống trong cái khoảng thời gian đó, và mình phải trung hưởng cái lúc đi chợ cho đến lúc về nhà. Nhưng mà mình sống trong cái quá khứ cho mình sống trong hiện tại, cái đó là một phần của cái trung hữu đó các bạn, trung hữu. Bây giờ đó có nhiều người thì là ngược lại, như khi là mình đi mua vé số đó thì mình mong là mình sẽ số trúng, thì từ chỗ lúc mình mua vé số tới chỗ mà số trúng đó thì cái chỗ đó nhiều khi là mình mua bây giờ đó 1 giờ đồng hồ sau là số, thì bạn thấy cái khoảng thời gian trung gian từ lúc mình mua vé số tới lúc mà số số đó là có một khoảng thời gian đó. Cái thời gian mà mình ngồi mình cứ phật phòng mình cứ chờ chờ nghĩ cái số nó sẽ trúng sao rồi mình ao ước tương lai, nếu mà trúng được đó thì mình sẽ lấy tiền mua cái này mua cái kia đủ thứ. Thì cái thời gian đó là trúng hữu đó bạn, thời gian mà mình ngồi đó mà mình cứ mơ tưởng về tương lai đó, mình không ở trong hiện tại mình mơ tưởng, cái đó là một loại trúng hữu. Và mình sống trong cái ảo ảnh đó thì mình vui, đến lúc mà đùng một cái số trúng ra thì cái số và số mình trật thì bây giờ mình thất vọng. Nhưng mà các bạn thấy rõ ràng là cái trung hữu đó là cái khoảng mà ở giữa đi từ điểm này đến kia, và trong khoảng giữa là mình nghĩ cái gì mình làm cái gì nó quan trọng. Bây giờ có những người mà các bạn đi lên Las Vegas các bạn chơi chơi bài chơi bạc nó vân, thì khi bạn ngồi lên bàn xuống đi chơi roulette đi, người ta quay con bắn lại, nó quay để đại xuống số, thì lúc mà bạc mà đặt tiền vô nhìn cái bạn nó quay, lúc nó quay xong rồi thì bảo trong cái tâm thức đó, lúc nào nó cũng mình gọi là suspended, lúc nào là cũng là hồi hộp cứ chờ 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 cho nó con số nó ra, là thẳng nó ra số đen số đỏ hay là số chẵn hay số lẻ hay gì đó không biết, mà cứ ngồi cứ chờ ngồi chờ, thì cái thời gian rất là ngắn nhưng mà đã trong cái sự hồi hộp. Thì cái sự hồi hộp đó, gọi là trúng hữu đó bạn. Thì cho nên bây giờ mình vừa mình cho cái bạc ba cái thí dụ, mình đi chờ mình muốn mua mà nó không mua nữa thì mình về mình tiếp. Thì cái sự tiếc nuối đó đó là một cái hình dạng của cái trung hữu, tức là cái cảm xúc cảm tình đó, mà cái hối tiếc sống nó về quá khứ đó, tức bực. Hoặc là mua vé số mình ngồi đó, mình ngồi mình cứ chờ cái kết quả số số, ao ước sống ao ước tương lai, cái đó là chỉ là một cái trung hữu. Rồi chơi chơi mình chơi cờ bạc mình ngồi mình chơi chơi thẳng, tâm mình lúc nào nó cũng suspend được, lúc nào mình cũng cái tâm mình giống như mình bị treo nó đó, và mình hồi hộp như là mua vé số đó, nhưng mà nó khác một chút đó, là bởi vì nó tới rất là mau, mình sống trong cái hồi hộp đó, cho nên cái đó cũng là một cái loại trung hữu. Nên mình sống trong, mình không sống trong cái thực tại đó, mình sống trong cái sự chờ đợi mong muốn và ao ước. Và đó là lý do mà tại sao các bạn nhiều khi đó là Đức Phật nói là các con đừng chơi từ độ tường, tức là cờ bạc là một cái giới, là bởi vì nó nghiền ngập. Và khi mà nghiền ngập tức là mình sống trong cái thân trung hữu, chứ mình không sống trong cái thực tại. Nên ngược lại về thực tại là trung hữu. Trung hữu là cái gì? Là một cái thân đó, mà nó không phải là cái thân ngủ ấm hay ngủ đai này, nó giống như kiểu là mình một cái ở giữa vậy, nó lưng trên ở giữa đó. Thì cái tâm thức đó là cái tâm thức mà sống ở giữa, cho nó không có ở bên này cũng bên kia, không có quyết đoán, không có quả đoán, sống nó có sự gió dữ. Cho nên cái trung hữu này, nó không phải là trung ẩm bạc, trung hữu là cái sự hiện hữu đó, ở giữa. Nhiều khi mình làm một cái chuyện đó, mà mình cứ hồi hộp mong cái chuyện đó nó thành xong, tức là mình đã ở cái trong cái cảnh giới và trung hữu đó các bạn. Cho nên cái chuyện trung hữu này nó là một cái mà quan niệm rất là quan trọng. Có những cái chuyện mà trong cuộc sống của mình đó, mà mình sẽ bị kẹt trong trung hữu này. Thì dù ngoài cái chuyện thứ một đó, là mình thấy cái chuyện mà chờ đợi cái tương lai đó, như chơi cờ chơi bạc mua vé số hay là mình làm cái gì là mình cứ mong cho nó thành để mà được cái này được cái kia, cái chờ đợi. Tuy nhiên đó, là nhiều khi có những cái sự chấn động của cuộc sống, thì có một người nào vừa mới qua đời đó, thì hình ảnh đó đó nó làm cho mình cảm nhận là mình mất mát. Và mất mát là như mình đã sống trong quá khứ, trong ký ức của nội tâm, mình không giải thoát được, mình cứ ngồi đó mình buồn, mình rầu, mình nhớ, mình lo, và nó cứ tiếp tục như vậy từ ngày này qua tháng khác, để cho mình không cách gì để mình ra khỏi cái sự mà mong chờ mong đợi cả, và lo lắng, nhiều khi lo buồn đau buồn. Bây giờ thì dụ như một người thật thân nó mới đến tụi mình, đưa mình qua đời đó. Thì cái nỗi buồn của mình, nỗi buồn mất mát đó nó kéo dài hoài, và mình không có thực tế, mình không có sống trong cái cuộc sống của mỗi ngày mỗi giờ đó. Mình nghĩ đến người đó, mình nghĩ đến người đó, mình nghĩ đến người đó. Bây giờ là ví dụ như bạn mà bị mất một số tiền lớn, một người nào đó lừa bạn mất số tiền lớn, thì bạn sẽ bị kẹt trong cái trung hưởng. Tức là sao? Tức là bạn cứ bị kẹt trong cái quá khứ, cứ nghĩ cái chuyện ở ngoài đó. Mà không nghĩ được cái chuyện trong cái tương lai, cái không gian và thời gian ngay tại đây mình không còn nhận diện được. Hoặc là một mình bị một người tình ruồng rẫy quá thì mình đau khổ vô cùng, và mình bị kẹt trong cái không gian mà gọi là không gian ruồng rẫy. Còn không gian thực tại bây giờ đó và cái thời gian mà đang trôi qua thì mình không còn để ý nữa. Cái ngày nó sẽ dài ra, giây phút nó sẽ làm cho mình chịu nặng, và mình sống trong cái trung hữu đó, tức là sống trong một cái hiện hữu đó mà in between, một cái hiện hữu transition, nó kẹt trong đó, nó không đi được nữa. Cho nên cái trung hữu đó, cái quan niệm đó là cần phải hiểu. Khi mình nói cái trung ẩn, trung hữu đó đó nó giúp cho mình hiểu được rằng đó, là con người mình lúc nào cũng theo cái chiều thời gian và không ngừng đó, là mình cứ tiến tới tiến tới tiến tới. Nhưng mà còn nhiều khi đó, mình không chịu tiến tới, mình không tới được cái đầu bên kia và mình bị kẹt ngay ở giữa dòng. Là vì sao vậy? Thì cái ký ức của mình trong quá khứ hoặc những cái ảo ảo tưởng của mình về tương lai nó làm cho mình là cứ kẹt kẹt ở giữa, mà cái ở giữa đó là trung hữu. Bây giờ bạn hãy nhìn xung quanh và bạn sẽ định vị được được rất nhiều cái chuyện mà mình gọi là trung hữu trong cuộc sống của mình. Và mình thấy rằng là nhiều khi là mình bị kẹt trong cái quá khứ, trong cái ký ức, trong những cái chuyện đau buồn mất mát, ký ức đó đó. Ký ức đó mình sao sao mình xóa trừ được cả. Và nhiều cái nỗi hận thù của mình nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời là mình không xóa được đó. Nó giữ mình lại ở trong cái trung hữu đó. Thì đương nhiên mình mà càng sống trong cái trung hữu đó mà càng quen, càng càng nhớ, càng nghĩ tới nó nhiều, thì đương nhiên lúc mình chết rồi nhiều khi mình sẽ tương ứng với cái thân trung ẩn, thì mình sẽ không có dễ dàng giải thoát được. Thì cái đề tài trung ẩn sẽ tiếp tục trong kỳ tới. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.